tâm thiệt là chỉ còn kẻ tu như vậy. Thế nên là tu chừng nào được xuất ra thấy mình càng ngày càng thanh nhẹ, chứ không có rồ về nữa, không có cái bản thể nặng trịch, nhưng sự sáng suốt của con người nó lanh nhẹ lắm. Chút xíu là nó nghĩ ra cái chuyện tay trời, chuyện lớn hơn cái chuyện nào. Những cái điểm của mình sẽ gom lại chút chút thì điều khiển được cái thể xác rồ về. Đừng có tưởng mình là lớn lắm mà quên cái ngày sơ sanh động loạn xuống thế gian, rồi nó bị mê trần, cư trần, dính trần, nó lôi cuốn, rồi không có trở về lại nguồn cội được rồi vậy. Chúng ta phải nhớ thằng này đề ra cái chuyện xuất hồn để trở lại cái nguyên căn nhỏ nhẹ của chính mình. Cái đó sáng suốt vô cùng, nó đi lọt tất cả các nơi các giới, nó thật sự thanh điện, không ai cắt đứt nó được và không ai chèn ép nó được. Còn cái thể xác gồ ghề này có thể chèn ép nó được, có thể buộc nó điều này điều kia điều nọ, nó giả giả, nhưng mà sự sáng suốt nó không bao giờ giả. Ai cũng ở cái chỗ cao siêu, cho nên được quên nguyên căn của mình, thành ra thấy mình khổ, thấy mình buồn, tại vì mình cứ chung xuống với bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhưng mà không biết sử dụng. Cái tham sân si đó là cái khí giới của Thượng Đế để giáo dục con người, giáo dục phần hồn trở nên thanh tịnh. Nếu không có mấy cái đó thôi, làm sao mà chuyển được sự kích động và phản động và để cho phần hồn thức giác, từ ma quỷ mà tu trở nên một vị tiên Phật, nó đủ mánh lơi hết. Thì chỉ lấy cái đó mới trị nó được. Cho nên Thượng Đế cho những cái phần đó xuống ngự trị trong những thiên đệ, trong tâm tấn của mọi người, ở trong cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, và để giáo dục cho nó và giới hạn mức tiến của nó, giới hạn cái sự tham ô của nó, cho đến khi nó thức giác mà thôi. Còn chúng ta tu càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta phân được chân ngã và phạm ngã rất rõ, cho nên chúng ta phải sáng suốt lên, vững bồi sự chân ngã sáng suốt, rồi mới lôi cuốn và hóa giải được cái phàm ngã. Nhưng ta tình gì cũng ở trong nguyên lý của tham sân si hỉ nộ ái ố dục, mà biết sử dụng hướng thượng thì cởi mở tiến hóa hòa đồng, mà không biết sử dụng cởi mở tiến hóa hòa đồng thì thu vào trong cái phạm vi eo hẹp, mang cái thể xác gồ ghề to lớn hùng mạnh, nhưng mà cái tâm nó chút xíu không hiểu cái gì, quan khí ăn biết bao nhiêu của cải của Thượng Đế, ăn biết bao nhiêu cơm gạo, hít biết bao nhiêu không khí, mà chưa rõ mình là ai, ở đâu đến đây, sẽ về đâu. Tại chúng ta thiếu thanh tịnh. Bây giờ sự văn minh cho chúng ta thấy, và những nhà thiền sư, thiền giác đã đóng góp cho chúng ta thấy, con người có thể tự giải thoát bằng ý chí của chính họ. Và chúng ta được mượn cái pháp, đó là phương tiện mà thôi. Còn cái duy nhất, tâm của các bạn có thượng tu không? Tâm của các bạn có hướng thượng không? Nếu cái tâm không hướng thượng tự giải thì không có ai chứng minh cho mình được. Bởi vì Phật, tiên, trời, Phật đều chứng minh cái tâm thôi. Nếu mà tâm không chịu tu, không chịu sửa thì không bao giờ ngộ. Cho nên chúng cái tâm chúng ta thượng tu thì sửa không có rồi. Chứ không ai cho chúng ta được. Luôn tôi nói trình độ không mua và không bán được. Không có ai mua trình độ, không ai muốn bán trình độ cho người khác được. Nếu bán trình độ được thì Đức Phật đã cho cái trình độ của Ngài cho chúng sanh. Ngài thấy chúng sanh rất đau khổ, nhưng mà không cho được. Ngài chỉ dẫn dắt cho chúng sanh trở về ngôi vị thanh tịnh của chính nó. Chúng ta phải giải tâm sự sai lầm, sự động loạn chúng ta rước vô nhiều năm, nhiều kiếp rồi. Bây giờ tắt bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cũng vì sự động loạn nó làm cho mình đau khổ, bận tâm, rối loạn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là không có được điều hòa mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta sửa, nắm cái phần chánh để đi lên. để trở về cái sự căn bản của chính mình. Như hậu mình mới hướng được cái sự sáng suốt của bài trên đang ban bố. Và chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng là phần hồn của chúng ta là bất diệt, phần hồn của chúng ta là vô tận, không ai ngăn cản được. Mà chính ta có thể hủy hoại nó và phân tán nó, chứ không có ai hủy hoại và phân tán nó được. Kể cả bộ nguyên tử cũng vậy. Chúng ta đã có định luật luân hồi, phần hồn con người là bất diệt. Thấy cây cỏ, cát sạn nó phân tán, nhưng mà rồi lần nó cũng hồi sinh, hội tụ thành con thú rồi. Đó là cũng phần những phân tán. Bây giờ chúng ta kết tập vạn linh lên thành một cơ thể, thành tiểu thiên tiểu địa, thành thể xác con người. Mà con người có thể biến thành ma, có biến thành thần thánh tiên Phật. Rất rộng đường tiến, cơ hội rất nhiều là con người. Mà nếu chúng ta không hướng thượng tự giải để tiến về sự tinh vi, để đóng góp cho càng không vũ trụ và rõ sự vay trả, chính ta đã vay mà chúng ta chưa có thì giải trả, vay cho càng không vũ trụ, cho chúng ta có cái thể xác âm nò, hai luồng điện âm dương để hỗ trợ cho phần hồn trù trì để tu. Nhưng mà phần hồn chưa thức giác, chưa trả được, chưa làm chuyện hữu ích, chưa cai trị được, chưa sửa được mình thì làm sao làm chuyện hữu ích cho xã hội quần chúng. Chúng ta chỉ nói theo và hô hào theo, rồi rốt cuộc chúng ta bị kẹt mà thôi. Cho nên tu rồi sửa mình, ảnh hưởng người khác, cái điều đó rất cần. Chính Thích Ca nó đi trước, ngài một vị thái tử, nhưng mà ngài ra đường tu với thu giữ. Ngài biết sự thanh tịnh của ngài là bất diệt, cho nên ngài giữ cái đó để tiến tới. Ngài bất chấp những sự gian lao có thể hủy diệt thể xác của ngài trong giờ phút khắc. Bao nhiêu sự đau khổ như vậy mà chúng ta mới hành sơ, việc này chút việc kia chút, rồi chê khen rồi động loạn rồi bỏ tu luôn. Rồi có một ngày nào đó các bạn thức giác, rồi các bạn cũng phải đi ra cái nơi đau khổ đó để tu. Nhưng mà có cơ hội mình kiên trì tu, mình có thể giải thoát cho chính mình, thì chúng ta có thể tưởng rằng chúng ta đang sống ngoài đường cứu cũng được. Dùng thanh điển để hóa giải mọi sự việc. Bề trên đã ân ban thanh điển cho mọi người có cơ hội tu, cho sự thông minh loài người sáng suốt đóng góp và tìm hiểu một cái phương pháp để cho mọi người chung hưởng không vụ lợi. Đó là cơ hội để cho mọi người được học hỏi và tiến. Cho nên cái pháp này nó không phải là của một người nào. Cái pháp này người nào chịu học chịu tiền là pháp của chính nó mà thôi. Nó xây dựng lấy nó, nó lặp lại trật tự và tráng kiện tâm lẫn thân của chính nó. Chứ nó không có lễ thuộc của một ai. Không một người nào được quyền làm chủ nó. Nó là chủ nhân ông của tiểu thiên địa rồi. Lúc đó các bạn tu rồi các bạn thấy sự công bằng rõ ràng. Chính chúng ta làm cha mẹ, sanh con, gia đình, anh em, thực hiện thương yêu và đạo đức. Nhưng mà chúng ta cũng chưa thực hiện nổi thương yêu và đạo đức. Vì sao? Vì chúng ta có thể xác. Trong thể xác chúng ta có cơ năng, có đầy đủ, có kim mộc thủy hỏa thổ, có lục căn lục trần, có nhân viên làm việc, có tinh tâm đầy đủ hết. Nhưng mà chúng ta chưa biết thương yêu, chưa biết giúp đỡ nó, và chúng ta không tin, không mở ra để cho nó thông cảm bề trên và thấy tính chất của nó có thể hòa hợp với bề trên và nó sẽ hướng cảnh đời đời bất diệt. Thì chúng ta đang trù trì trong cái thể xác, cái tiểu vũ trụ này, mà chúng ta không xây dựng cái tiểu vũ trụ này để hòa hợp với đại vũ trụ, chúng ta là người phản nguyên lý của càn khôn. Cho nên năm khi chúng ta bị buồn mà không vui, không cởi mở, dù có tiền có bạc có sung sướng nhưng mà vẫn ôm lấy sự đau khổ buồn tủi đó, vì mình chưa làm được một việc gì xứng đáng cho chính mình để ảnh hưởng cho người khác. Cho nên các bạn có cơ hội muốn học để tu trước hết các bạn học về sức khỏe. Rồi từ sức khỏe của các bạn, rồi các bạn tin nơi sự hành trì của bạn có thể giúp đỡ bạn được. Quan trọng nhất là tin nơi bạn để giải tỏa sự trước ô lười biếng sẵn có trong cơ thể, để giúp đỡ mình tránh những cái bệnh lặt vặt trong lúc mình tạm sống tại thế, rồi đem lại sự ổn định sáng suốt, mở tâm mở trí. Lúc đó mặc sức của chúng ta hòa đồng với các nơi các giới để học, học kinh vô tự truyền nguyên mọi hành động một của mỗi người thân yêu trong gia đình chúng ta cũng có thể dạy chúng ta hiểu được chân lý. Một đứa bé nhiều khi thoát một câu nói mình mấy chục tuổi còn phải học, thấy cái hay thanh tịnh của nó, thấy sự yên ổn sáng suốt của nó, trời phú nó cái tánh cao quý hay ho. Mà trong lúc mình già rồi nhưng cái bản sân tánh nó đập tạp, không chịu buông bỏ cái đó để tiến tới sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Mà chúng ta trước kia cũng là một đứa bé tại thế, vì chúng ta quên đi, tưởng ta là già nua. Nhưng mà già nua thì trở lại đâu? Trở lại cái cảnh bé nhỏ, cái hồn mới thăng hoa được, cái hồn mới tiến hoa được. Bởi vì các bạn đến đây không muốn đến đây, có ai muốn đến đây đâu. Nếu các bạn muốn đến đây thì ra đời đâu có khóc, khóc la khổ cực bất mãn. Nhưng mà sống quen tại thế rồi các bạn đâu có muốn đi. Nhưng mà giờ phút nào đó thì các bạn phải êm lềm ra đi. Các bạn đến với số không rồi các bạn phải trở về với số không rõ rệt. Vô vi chiêu hóa không không, nó mới là thành đạo, mới có cuộc tiêu hóa. Cho nên chúng ta thích giác sâu, chúng ta chỉ tu, chúng ta sẽ xây rõ ta nhiều hơn và thấy sự tâm tối của chính mình. Cũng như các bạn ở trong nhà mà dòm thấy được rác rến thì các bạn mau mau phải quét nó đi. Không có ai bằng lòng chứa những cái rác rến ở trong nhà, thì lúc đó thành đạo mới hồi. Cho nên phải tu trong thực hành, không nên tu dùng lý thuyết và không hành không hiểu mình. Tu cho mình không phải tu cho người khác. Đừng có vội nói tôi tu cho chị, tu cho anh, không được đâu. Tu cho tôi như thế này để tôi ảnh hưởng người khác đó. Người khác bằng lòng thì tôi giao trọn tất cả những cái đường lối cho họ, không có vụ lợi. Tôi trước kia như thế này thế này, bây giờ tôi được như thế này thế này, chỉ có bao nhiêu đó là đủ. Rồi cái tình thương đạo đức mỗi người trong quả địa cầu này biết thực hiện và rõ mình tình thương và đạo đức để lo cho mình, để ảnh hưởng người khác, rồi mỗi người đồng đi như vậy thì thế gian rất tốt đẹp. Nó là thiên đạo trong khi biết hồn biết tiếng mới rõ cái nhân quyền tại thế. Tôi có hồn mà tôi không trở về được quê xứ chốn cũ thì tôi mất cái nhân quyền của phần hồn. Thể xác của tôi ở đây tôi cũng lo nó, tôi làm cho nó ô trược, làm cho nó đóng loạn, tôi xài phí nó quá nhiều, làm sao nó tiến triển được mà ảnh hưởng đến người khác. Cho nên chúng ta tu cái phương pháp này răng lăn, rồi các bạn đi cái trọn khóa. Mà giai đoạn đầu luyện sức khỏe thôi, nam phụ lão ấu, người già nó sẽ tăng sức khỏe, rồi nếu có tâm tu sẽ được hộ trì và tiến hạn cái mạng sống của chúng nó. Tại sao, lý do gì tiến hạn? Đó là mê tín sao? Còn sự thật có bài toán. Trước kia các bạn lo vì con, vì vợ, vì cháu, vì xã hội, vì đủ thứ, nó động loạn thần kinh các bạn. Rồi các bạn quy về một cõi thanh tịnh thì cái sự xài phí không cần nữa. Thì tự nhiên cái gì ở trong cơ tạng và cái phương tiện sẵn có của các bạn được nối dài thời gian, nguyên sự không phung phí, thì tự nhiên nó phải chiến hạn. Rồi tâm linh của các bạn được vui vẻ, cởi mở, thì con người nó lại khó già, nó khôi phục trong tình thương vui tư. Nó biết nó không bao giờ già, nó không bao giờ chết. Thì đó là sống trong gì? Sống trong sự ổn định, hòa hợp với thanh điển của càn khôn vũ trụ. Nó không phải ở trong phạm vi theo. Rốt cuộc mọi người cũng phải lấy trời làm nhà mà lấy đất làm giường. Các bạn chết không để trong nhà cắt hoài chứ, thì phải đem ra ngoài chôn nó vào. Là đối với thể xác này, phải lấy trời làm nhà đất làm cũng quy vô trong mấy tấc đất bao nhiêu đó thôi.
mình hiểu được, mình đi trước
thì mình tiến qua trước và mình trở về cái siêu khoa học đời đời của Thượng Đế. Mình càng thấy rõ Thượng Đế thì phần hồn chúng ta là gì? Là Thượng Đế chứ gì? Không có khối óc ai nhìn nhận Thượng Đế, không có khối óc ai nhìn nhận Phật, không có khối óc con người ai nhìn nhận má quỷ. Tất cả là do trong khối óc con người xác nhận mà ra mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta có khối óc có đầy đủ, chúng ta có cơ hội sửa cho thanh tịnh sáng suốt hơn để thấy những cái cung tim quá trình của chúng ta từ tiền kiếp và chúng ta hoạch được từ mà chuyện nó đáng làm hay là không. Những đáng làm là mới xếp lại và hao phí thì giờ thôi. Còn cái phương pháp công phu này nó là không hao phí thì giờ. Qua những ngày lao động làm việc của các bạn khi dập thế xác tới giờ ngủ nghỉ ngơi, bạn luyện có một chút thôi đem lại sự ổn định là cái nào có tốn hao. Cái chuyện của ông trời làm cho mình đâu có gì tốn hao, nhưng mà cái quan trọng là cái chân tâm của mình chịu trụ để học để tiến để trở về nguồn cội hay là không. Nếu chúng ta không chịu trụ để tiến để học, không chịu trở về nguồn cội thì chúng ta cũng có quyền sống trong phạm vi eo hẹp của thế gian, luân lưu trong cái sanh lão bệnh tử eo hẹp và không có phát triển như lên trên. Bỏ hẳn cái bức tiến vô cùng tận sẵn có của mình thì mình sẽ lễ thuộc. Cho nên nhiều người nó chết rồi sao mình thấy đầu trâu mặt ngựa tới nó rước xuống và mình bị lễ thuộc. Mình có điển mình không xài, mình có cái battery 110 độ mình không xài, thì bây giờ 110 volt không xài mình xài hư hết rồi, còn cái 6 volt nó chết nó đi theo 6 volt. 6 volt này nó yếu hơn 110 rồi. Ví dụ như vậy. Cho nên các tu, các bạn tu ở đây là phần điển bộ đạo. Ở đây phần đâm cũng nhiều người được rút ở trên bộ đạo. Cái đó là cũng mừng cho các bạn. Lối thoát. Chúng ta tới bởi bộ đạo rồi chúng ta phải quy nguyên trở về bộ đạo. Cái thể xác chúng ta có mạch nhâm, mạch đốc mà hai cái đó nó thông thường, thông quá rồi thì nó chuyển sức đi lên trên. Thì lúc đó có cái gì xảy đến thì các bạn cũng đi có một con đường đi mà thôi. Bởi vì các bạn rõ đường đến thì đường đi các bạn rất dễ, mà không rõ đường đến thì các bạn đi cũng không được. Cho nên giờ phút lâm chung các bạn cứ thử xem vô nhà thương giờ phút lâm chung nhiều người quan quá cái giờ, nhiều người 5-7 tháng chứ chết được, biết lối đường nó mà đi khổ cực. Cho nên ở đây cái chủ trương ngay trung tâm bộ đầu các bạn mở và điển nó rút tiếng, lúc đó các bạn ổn định rồi, vui vẻ lo tu để đi tới. Cứ hành trì rồi sẽ đạt. Nào quý vị nào có gì thắc mắc hỏi đi nghiên cứu thêm.
Dạ thưa với thầy, chúng tôi đây mới đến hữu duyên, chúng tôi đến đây là thứ nhất.
Dạ.
Xin thay mặt cho nhóm anh em nhỏ chúng tôi đây, để ở Sài Gòn á, thì chúng tôi đã có nghe tiếng.
Dạ.
Thì xin thầy là tôi giới thiệu.
Yeah.
Chúng tôi được biết nó thì chỉ nghe chứ không có tham dự mình làm.
Yeah.
Thầy cũng giới thiệu cho chúng tôi được biết nó.
Quý lắm, bây giờ quá đất tròn đi đâu chúng mình cũng gặp hết.
Chúng tôi chỉ biết nhớ thầy những biểu
nữa.
Hôm
qua đây bao lâu rồi?
Tôi thì qua đây cũng có 4 năm.
À, 4 năm.
Mấy anh em này,
bảy mươi lăm
tôi đi sau một tháng giảm sáu, còn bạn đây đó ở mình tự do muốn qua đi cũng hết rồi,
mình
tự do,
mình
đang muốn được, xin phép cho các bạn nghe châu để ông thầy cũng thông cảm là mẹ chút,
mẹ không có gì đâu, mình nghe tiếng rồi là bà con chúng ta là con của Thượng Đế hết, đại gia đình với chúng tôi không có phân cách là đám này với đám kia không có.
Lần đó anh Nguyễn Thượng Yên, với Nguyễn Thượng Yên. Nhà của những người bên đó thì chỗ cũng biết lần này cũng có giới thiệu.
Dạ yeah, dạ yeah.
Hôm nay thì chúng tôi cũng có dịp đến Hữu Duyên.
Dạ dạ.
Thầy thầy cũng biết.
Dạ.
Lúc đó là chỉ còn được nghe tiếng mà chứ không được nhận.
Tuy lắm. Thì anh đi bằng máy bay thẳng qua đây hả?
Thẳng qua đây.
Quý quá.
Ở chỗ gần Magot.
Ở gần Magot. Magot. Ở gần Magot.
Biên Bình hả?
Tôi gia đình rất là vời. Ồ, kêu ở đây có căn cứ trong đó tôi giảng thêm. Tôi lấy cái bông tôi nói, tôi lấy đá tôi nói, tôi lấy cục đất tôi nói. Thành ra đằng kia nó không biết tôi là đạo gì. Công an cũng nghe vậy. Rồi tôi nói tôi luyện về sức khỏe thôi, không có gì hết. Từ sau đó cũng xin học để luyện sức khỏe. Thì trong cái tình cảnh, trong cuộc thay đổi của miền Nam Việt Nam, cái đó miền Nam Việt Nam cũng làm cái linh địa và cái thanh lọc. Thế thôi, rồi không có bao lâu thì chúng ta cũng trở về thanh lọc, không có bỏ được đâu. Nhưng mà để được về với một cách khác, sau này Việt Nam cũng giàu có chứ không nghèo. Thấy cái trận giặc đánh giặc với ông trời rõ ràng không? Ông ở Sài Gòn là ông biết không? Khi 1978 lục tới Long An, thấy không? Đó. Đó rồi ông trời chơi với rồi con rầy, chuyện con rầy là không ai tin nổi. Mà bắt nó ra lấy cái chuyện mà gọi cái mặt cái dưới tướng, ông có coi cái đó không? Và ông có mấy hộp lúa bay không? Có, bởi vì tôi chăm cứu cho người ta, rồi người ta đem mấy hộp lúa bay thì nó xét cánh này, nó xét hai cánh rõ ràng vậy đó. Hộp nào cũng giống
đó. Đây là cái điểm sâu. Tôi có người bạn, thành viên nước đại, cũng lớn tuổi rồi, cũng ở ngưỡng biểu. Trước ảnh làm đại sứ, tổng lãnh sự của Việt Nam ở Hồng Kông. Giờ nó qua với con cháu là một cái nhà hàng ở Bạc Xây. Trong một cái thơ thì mình cách 2 tiền cái tháng, ông gửi tôi cũng có hỏi thăm với thầy.
Vậy hả?
Bữa nay sản nghiệp, tôi xin lỗi các bạn để thành tình với thầy.
Tôi nhận được nhiều thơ quá, lúc này tôi thơ nhiều quá, tôi trả lời không kịp. Thì cái cảnh ở ông mới qua đây thì lúc này nó mở hơn chút.
Đúng.
Cho buôn bán.
Đúng như vậy.
Thấy không?
Cho buôn bán nhưng mà người ta cũng sợ lắm.
Ông tin không nổi. Sợ ông dồn cho ông nói luôn. Ông chỉ muốn hốc hụi mà không đắp hụi.
Có gì mà buôn bán nữa. Bởi vì bao nhiêu những cái gì cũng là tổ hợp với những quốc dân nhất. Thì là mình có đồ.
Mà cái chỗ ông ở đó là đi ra thấy đồ ra vô đủ thứ mà vô mua hỏi giấy giới thiệu thì kể như không. Một cái bóng đèn cũng phải có cái giấy giới thiệu.
Già nó thành cái biết là tánh ông già. Đừng nói chuyện già không. Mấy bà già với bà tao thầy cũng biết là tánh ông già. Nói chuyện như người lớn luôn.
Làm sao buồn nổi. Bây giờ như tôi bây giờ làm sao cho tôi ngồi tôi buồn, tôi rầu như ngày xưa. Làm tôi rầu không có buồn nổi. Cái gì chỗ này nó không có gì hết. Nó rầu không nổi. Còn nếu mà muốn rầu thì nó sáng, nó rõ cái việc đó là làm sao cho tôi ngồi tôi rầu, tôi buồn như ngày xưa. Tôi ngồi tôi lo những gì tôi suy nghĩ, những gì tôi suy nghĩ không được. Bởi vì trong nháy mắt là nó có cái câu trả lời. Cái câu quốc tế này nó xong hết rồi. Nó đụng vô nó trả lời. Nhẹ bây giờ. Rồi ông đừng nói bây giờ chút nữa. Ông nhà ông cháy hết rồi. Không có cơm ăn khi tôi rầu. Không có biết làm sao rầu. Sống chưa? Cho nên mình muốn cứu tất cả mọi người thân của mình. Mình phải sửa mình. Sửa cái máy này cho nó đầy đủ. Đừng có kéo cái này mà đi làm cho cái việc vô lối thì nó vẫn đậm, nó khổ thêm và nó không được việc mà nó làm hư việc luôn. Cho nên cứ lo sửa mình thôi. Cái nào cũng là nghiệp hết á. Thấy mình lo nhiều là nó khổ, khổ là nghiệp á. Nhưng mà mình rõ có cái nghiệp đó tôi mới tiến, có cái nghiệp đó tôi mới có cơ hội tu. Được một cái nghiệp thì tôi sung sướng. Tôi tu để tôi giải nghiệp. Mà tôi giải được nghiệp thì tôi cứu hết. Tôi cứu chồng, cứu con, cứu nguyên phật tổ. Tôi đâu có sợ nghiệp. Tới nhiều chừng nào thì mừng đi lắm. Tôi càng tu nhiều, tôi tăng mình. Thử coi thử. Nó có thể làm tôi bất ngã được không? Thử cái pháp vô vi này có thể đứng vững được không? Để đi đến chứ. Mình thử làm gì để cứu người khác. Thấy không? Mình có cái lập cái hạnh tốt để cứu những người khác ở đằng sau.
cho nên hồi ở tôi ở Sài Gòn ở nhà mà điện thoại cho tôi hay nó cháy nhà bên kia nè, tôi nói nó cháy cái đó là nó hết cháy rồi khỏi lo. Ở nhà nó cháy nhà mà nó vậy, cháy nhà người ta đâu có cháy nhà mình mà lo. Lửa nó cứ thổi tới là bà Tám mất hồn bỏ chạy, nó không có sao. Nhưng mà tôi nói với hắn rồi nó không có sao hết. Sợ cái tâm tôi cháy, cái nhà cháy không nghĩa đến gì hết. Vậy đâu có gì. Nhưng mà làm chừng mấy người nó động loạn làm chừng mặt mày xanh hết. Mà cháy con đâu có chỗ. Cái quả, cái phước của tôi có chỗ. Cái quả, cái phước của mọi người đều có riêng biệt hết. Chứ không phải cái quả của người kia kéo cho người này. Mình làm sai, còn mình người tu thì luôn luôn cầm quả nhiều chừng nào xứng chừng đó. Hành trì để giải tới tóc với tôi nhiều chừng nào tôi sẽ giải đó. Cho nên cái sự may mắn của mình ở đây thấy mình thiếu thốn không có mang, ngày mai sắp chết ai giúp tôi giờ, chồng không có, con không có, con có ông hết tội không giúp à, cái đó ai giúp. Cái chuyện đó những người phàm không hiểu, cái đó là cái phước. Mà cái phước ai để lại mất phần không thấy. Cho nên mỗi người nó đều có sự phước phần của nó. Chứ mình đừng ngồi đây mình lo làm chi, nó đói cũng đói đó. Rồi tới ngày tới giờ có người ta mình lo tu thì tự nhiên người ta sẽ gỡ tới cho nó. Gỡ cái sức veo phá mà mình nói ngay à? Cho nên nhiều người đây rồi sẽ gặp với nhau nói trời ơi hồi đó còn cái thời cha má nó còn sắp chết còn khổ mà chứ lúc đó ai giúp. Cái lúc đó thì cùng cực chính tự tử trách. Rồi có cái ông đó là ông cán bộ, ông tới ông thấy tội như ông nói ra tới là ông đặt con. Ông giúp.
Không có cái chuyện đó nữa.
Thế không? Thế mọi người đều có cái phước phận của nó. Đừng có lo. Mình chỉ lo tu để đổ nó. Mình tu sáng suốt chừng nào, thanh định để mình có nhiều chừng nào thì nó sẽ được phước. Mà cái trước đó người phạm không thể đào được, tự nhiên nó phải động, nó phải bình tĩnh. Là tôi nói cái đó là chính tôi đã hưởng được rất nhiều cái đó tôi biết. Mà những bạn bè của tôi cũng vậy, cũng được hưởng cái đó. Tôi thấy rất rõ, cho nên mình chỉ lo hành trì tu để ban thanh điển. Thanh điển mất tiền hơn đô la. Tôi nói vậy đó, tự nhiên tôi được chuyển tới. Mới thấy cái quyền gì của cái pháp lý, thấy rõ quyền của pháp lý. Cho nên hồi đó cô nhiều của nó làm sao tin tưởng được à, ông nói ông đi kinh tế mới rồi ông cũng đầy đủ như Sài Gòn. Mà bây giờ suy thật, bây giờ tôi thấy đồ ăn của ông còn dư, tôi còn phải đem đi Long Xuyên một tròn ta ăn à, ở núi Sập người ta Long Xuyên phải kinh tế cho núi Sập, cái núi Sập thì kinh tế cho Long Xuyên. Tại sao kỳ vậy? À, cái chuyện ở trên là khác. Cho nên cái phước phần nó có hết. Cha mẹ tu con được nhờ, con tu thì cha mẹ được nhờ. Cái chuyện đó như là người phàm mắc thịt không bao giờ thấy nổi. Nhưng mà cái đó trong mấy mắt là họ giải quyết rồi, không lo.
Thì thưa ông Tám, sau khi ông Tám nói thì con lại nghĩ cách khác như thế này. Lấy thí dụ như bây giờ con tu nhờ cái công đức tu tập này mà con phải được cái hạnh phúc như thế đó. Bây giờ nếu mà nói về cái chuyện đời, con có cha mẹ đang khổ đau, con có anh em đang khổ đau trong cái dòng tù tội này. Nhưng mà vì cái sự tu tập của con, thành thử ra cái sức mà thanh tịnh, thanh điển này nó không thể nào làm cho con khổ được. Thì tức khác là mấy người khác phải được sung sướng để mà cho con sung sướng. Bởi vì giữa con và gia đình nó có sự liên hệ rồi. Thành ra như ông Tám nói, một đường là mình tu mình cứu độ cho người khác. Nhưng mà con lại nghĩ một cái đường khác ngược trở lại là mình tu là mình tự cứu mình. Bởi vì nếu anh em họ hàng mình mà được hạnh phúc chính là mình được hạnh phúc. Mình dùng cái thanh điểm đó để mà mình tạo cái hạnh phúc cho mình. Thì cái cặp mắt mình đưa ra nhìn mình không có còn thấy cái cảnh khổ nữa. Tức là quá ra những người xung quanh đều vì cái hạnh phúc của mình mà phải được hạnh phúc.
Thì đó nó cũng vậy đó. Chỉ có hành trì mới gửi chuyển lành tới cho người thân yêu. Mà mình phải tu thì mới được. Còn mình không tu cái đó không có. Có đèn đâu mà rọi cho người ta đi. người ta khổ vì người ta tâm tối mà thôi.
Cái phần trước ra nó không có khổ.
Như tôi ở Việt Nam mà tôi có thể viết cái thơ cho anh. Nhưng tôi nói bây giờ nó phát bò bò như chán. Nghe không? Viết hai chữ thôi. Ngày hai buổi ăn mà răng không có. Cũng ráng nuốt để mà sống. Nghe cái này là mấy người này là lỗ sổ hết rồi. Nhưng mà nó biết bò bò trước mắt thằng gạo cám chỉ cho mình bé ông bổ ông. Chúng hiểu cái đó. Bò bò chứ chán là khổ lắm. Nhưng mà việc quá, người nào người nấy mập chú luôn. Người này viết thơ cho tôi nói tôi khổ này kia. Người kia viết thơ nói con đó bây giờ nó mập lắm. Thế là không có đúng. Nghe không? Cho nên mình căn cứ trên cái phước của mọi người và mỗi gia đình biết chung cái chuyện đó nó hay, cái chuyện siêu phàm rõ ràng lắm, minh bạch lắm. Nó có tới giờ phút chót đều có sự giúp đỡ.
Lạ lùng, người đời nó lạ lùng. Cái chuyện thiệt nhưng tôi thấy là đương nhiên là phải có nếu mình chịu.
Như kinh nghiệm cá nhân của con trong cái đời sống của con cho đến bây giờ, có nhiều lúc cũng có nhiều lúc khó khăn, tưởng là chết đói rồi
đó.
Nhưng mà rồi cũng qua. Thì thành thử ra con mới thấy rằng khi mà mình đi vô trong cái đường tu tập này, mình phải buông bỏ tất cả. Bởi vì nếu mà nhìn như các bạn, mình nhìn con chim ở ngoài đồng nó cũng sống, nó đâu có chắc chứa cái gì. Như con thú rừng nó sống nó cũng không có chắc chứa cái gì, nhưng mà ngày nào nó cũng đủ ăn ngày đó. Thì bây giờ nếu mà mình tu tập mà mình khởi cái tâm mà mình nghĩ rằng cái chuyện ăn uống của mình ơn trên lo cho mình để mà mình tu tập, thì mình thấy là mình cũng trút được một cái gánh nặng rất nhiều. Đừng có để cái ý nghĩ mà chắc chứa nó làm phiền muộn cái con người của mình.
Cái cộng sản nó kỳ như thế này, nó làm cho cái tim con người sợ sợ hoài.
Dạ.
Nha. Như bây giờ tôi có mình cho tôi mấy ký đó, nhưng thôi tháng này ăn dành 25 tay là hết rồi cái gì nữa. Nhưng mà trước 25 tay á, cái tổ trưởng nó biết, nó tăng, nó để mình cho hết sức hồi hộp rồi đó, là tăng tăng khác. Cái này bây giờ có cái mới, bổ túc thêm cái này. Tôi cũng ăn được, nhưng mà nó không cho anh có cái stock dự trữ đâu. Nên ăn không biết ngày mai nữa, nhưng mà có ăn hoài. Có ăn hoài mà trong lúc đó tôi thấy rõ là kia mấy một kilo gạo làm sao mình sống. Nhưng mà về nhà mình thấy cũng có mì xào cũng ăn đầy đủ hết rồi, mình gia đình nào cũng vậy chứ mà không có. Nhưng mà bởi tại vì mình sống quen cái thói ăn không rồi đó, rồi bây giờ nó phát cái bánh mì thì viết cái thơ ra, bây giờ là không có phát gạo nữa nhưng mà nó có bánh mì. Nó mỗi bữa tôi thấy bà Tám, người ta đem tới bánh mì ta phát cho bà Tám. Thì tôi nói không có gạo làm sao bà ta ăn có bánh mì. Thì cái đó nó cũng bổ vậy. Thấy không? Cho nên nhiều người nói mà không hiểu. Cho nên nhiều người ta sống đi. Bây giờ mới có mấy năm à. Thì mình cứ nghe những người đó nói chuyện chắc. Nhưng mà bây giờ mình xét lại ngoài Bắc 30 năm. Có mấy bà cụ người là 70 mấy tuổi vào năm thăm con. Tôi hỏi cho sao cụ có thể sống được cái này không? Cũng sống chứ, từ tiền đâu của con, vay của nhà nước, vay nhà nước để ăn. Thì bà sống, bà mạnh tới bảy mấy tuổi rồi bà đi từ Hà Nội, bà đi Hà Nội vô Việt Nam, vô miền Nam là đi xe lửa, đi xe đò, nên là mình thanh niên cũng chết. Bà vẫn mạnh à, thấy không? Có ông trời nuôi bà mà. Cho nên nhiều người vội nghe nghĩ tầm bậy rồi nó hư hết. Đừng. Cái chuyện đó yên tâm đi. Mình lập được. Phần nào thì phần ấy. Yên hết không có sao. Rốt cuộc là không có sao. Bây giờ anh nghe gạo 12 đồng một ký luôn. Là 6.000 đồng một ký. Trước khi đi cũng là 12 đồng một ký đó. Nhưng mà tối nào cũng tấp nập người ta ăn uống mà. Nó dọn cái đường xe lửa đó, đường xe lửa vô đường Hùng Vương đó. Tấp nập người ta ăn uống. Còn những người nhà nghèo nói thiệt, nghĩa là nó có cái chỗ cấm
Nếu mà nhà nghèo đói là con trưởng nó phải ở tù. Bất cứ nhà gia đình nào nhưng mà đói chết là anh phải ở tù. Nó có cái lệnh đó. Ăn ba ba ăn cám gì cũng phải cho người ta ăn để sống. Nó có, cũng có sổ khám sức khỏe, có đủ 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 hết. Này, nó cũng bắt làm ủy viên kế gì phát cả rồi đó.
Thế là những người mà đi học tập về hay là những người kiếm cái mới trốn thì nó không cho họ hộ khẩu ấy.
Cái đó là chưa, cái đó như tụi tôi đi tới rồi chưa. Tụi tôi là người về tám nhà giàu. Tám nhà giàu thì người nào nói thiệt, có phát nó cũng thầm á. Ngày nào cũng gà, cũng thịt, cũng này kia cái nọ, cũng lưu bù đồ ăn. Mình tự mua thôi. Rồi cây đợi bên nhà nó phát thì mình, những người đó không phát. Những người đó nó giàu quá, phát nó không cần, phát to bo rồi xếp đổ như cái ruộng à. Không có thèm, mấy ông chủ tiệm không à. Rồi cái đám tụi tôi đi ấy, thì ở Kinh Niên mới tụi tôi chưa được 1 kg gạo nào. Nhưng mà nó cũng vẫn tranh đấu và chia phần gạo. Nó có tuyên bố. Nhưng mà đằng này thì mấy ông đó ông không cần. Bởi vì gạo ông nào nói thiệt, cái chỗ tôi, nhà tôi ở cũng cả 100 kg gạo rồi tôi. À, cha con, cô Nhi có 100 kg gạo ăn không hết. Ừ. Tôi đi tôi cũng bỏ lại cả 100 kg gạo. Nên mình thấy phải sống được thực tế mới thấy rõ là chưa đến nỗi, chưa đến nỗi gì cũng như người ta tưởng tượng và ta nói không có. Thì chúng tôi cũng đã sống đó. Bây giờ ông này ông đi thang máy hỏi ra sao không khác gì cho ông, sao không chết mà ông đi máy bay qua đây được, thấy không? Có ăn no mới lên máy bay được chứ. Chút xíu rồi mình nghĩ hiểu rồi. Nó có bị sợ nè, nó có mấy làm mì mì sợ nó khác mì gì nè.
Có phúc đức
rồi sung sướng à. Cho nên sống qua cái cảnh mà cộng sản rồi mới thấy những cái mà anh nói cái phúc đức. Chứ có phúc đức thì anh có thiếu cái gì. Tôi sống dùng cộng sản chứ tôi chưa biết nếm cái mùi gì của cộng sản. Nói thiệt. Do nhà tôi mấy người cũng có lãnh bao bo mà đời nào cho tôi thấy bao bo. Bởi vì tôi ăn gạo ngon không á. Gạo ở miền Tây đem đến quốc tế thì tôi đâu có ăn gạo của phần khác. Người ta cho người kia cho. Mấy cái ông xe đò ông cũng tu với mỗi kỳ là mỗi chuyến xe lên là có 5 kg cho ông tám người ăn sao cho hết. Không, tôi chưa có ăn cơm ghé, chưa ăn gì. Tôi ăn với cái thịt ăn với cái thịt.
Mà
nó
khi
mở
thì
là hả? Có mở. Có mở. Có mở là có toa. Ở cái yên diện nào thì trong đó là có giới hạn. Bác sĩ phải mở toa mới chỉ mua được 2 lần bằng phút. 2 lần là 1.000 bằng phút. Em mới cập phát. Thì con kinh Trương Hiền đồng đi với tôi là ở yên diện Từ Châu đó. Không rõ ràng. Nhưng mà mấy ông bác sĩ thì giỏi hơn, đi làm với mấy người dốt. Nhưng có cái trường hợp là ông có thể chữa cho dân ẩn khỏe mau hơn. Nó bị hạn chế. Hạn chế là vì nó không hiểu, nó thấy ông này xài nhiều quá. Thay vì ở trên rừng là mấy ông đó ông cần kiệm rồi, ông quen rồi. Mà ông chữa cũng có thể hết bệnh. Tại sao mình xài nhiều thuốc nhiều nó hạn chế. Cái hạn chế đó là con bệnh thế nào đâu. Mà bác sĩ Tư theo đường Đồng Khánh thì cũng có. Nhưng bây giờ nó sát nhập vô trường phố rồi. Miễn phí. Chỉ có cuốn sổ thai bệnh đó. Mỗi gia đình đều có cuốn sổ. Tôi bệnh thì tôi đem cuốn sổ đó vô được thai rồi bệnh nhân khác. Còn hay dở cái đó chắc là dở rồi hay không biết nhiều lắm. Còn cái cuốn sổ là cũng như là cái cặp xe lây ở đây mà tới lẹ hơn. Mà nếu ở chỗ đó nó tiện được nó giới thiệu liền qua bệnh viện khác. Bệnh viện đó tiện được giới thiệu liền bệnh viện khác. Đi tới cùng chết thì đi giới thiệu bệnh viện không đó khổ luôn. Cũng làm những có công chuyện làm, nhưng mà bây giờ nó tập nghèo nó chưa đầy. Anh biết là anh chưa vô. chiêu sinh chiêu. Ở ngoài đường thì có bác Lancoxin, Teramycin, đầy đường. Có tiền là mua được, có tiền là mua được. Bởi vì những người thân nhân ngoại quốc gửi về đó mua được. Tôi có con cháu chạy bán mà cả ngày chạy bán là sách cái túi gì này, mấy cái dáng hiệu bỏ ra ngoài đó. Mình muốn gì xem ơi, thứ này hả? Mấy nó xong rồi, đưa tiền ra, thì tao gặp gì nữa. Phật ma siêu, Phật ma. Nó sẽ tới khi mà anh thấy nó là con số zero rồi là rồi. Nó bận. Chết nhiều lắm.
Ông đang nói là bây giờ thì tổng cách nhiều lắm, thằng cũng nhờ anh nói chứ đó. Người ta này làm sao mà thay đổi được cái thằng người.
Sau này nó có một cái cuộc dân với dân, cán bộ với cán bộ. Chưa đâu. Một người tu, sau này chỉ là người tu à. Chứ miền Nam, Việt Nam thì không có tin ông nào á.
Không có tin ông nào. Thầy Minh Vương nói như là bà Vĩnh Yên vẫn này.
Hả?
Cái đó đâu có biết trước được. Cái đó là
Có gì
thầy không nghe lại là chuyện
mà chuyện đó là chỉ ông trời biết, cái tôi không dám biết chuyện đó. Mình là tu thôi. Giờ thì nghĩa là từ lục tỉnh thì ai cũng chạy tìm cái pháp lý này tu thì rất đông.
Ngày mai chúng mình
cũng vậy, tìm chạy dữ lắm, chạy đi tìm tôi tầm đạo, bán tới 8,000 đồng của tôi tầm đạo, mà nhiều người có tôi tầm đạo cho mướn không bán.
Mình tu mới làm ăn khách đó, 8,000 đồng của tôi tầm đạo. Chính hồi dân em tôi nói hồi ở hồi cho ở đó, bây giờ hồi dân em sao có giá quá.
Phải hết sức khổ đi tới giai đoạn hết sức khổ mới có tâm tư đến chẳng như là mọi người phải rơi lụy từ đó nó phải rồi sau này nó mới bỏ, từ bỏ những sự áp đặt của nội tâm mọi người, chiếu động tâm hồn của mọi người trong một cơn đau khổ vô cùng chưa từng có trong bản thân. Đây tôi giải quyết. Tôi lưu ý với tôi là để rửa sạch cái ác tâm của mọi người phải có một màn thê thảm.
Đó thì đó là trên toàn thế giới hay là tại Việt Nam? Toàn thế giới hay là tại Việt Nam không?
Việt Nam. Cái rẽ sông rất mạnh, xây dựng chỗ đó rồi